41. Vị lợi làm thầy. Kinh Hư Không Tạng nói: danh lợi là gốc tội lỗi. Không biết đích xác mà đem dạy người thì lầm mình lầm người. Dẫu biết rõ mà đem dạy người với tâm cầu mong cúng dường cũng rất trái đạo giáo hóa. Chánh văn: Phật tử giáo hóa khiến người sanh lòng tin tưởng Đại Thừa. Bồ Tát làm Pháp Sư giáo giới, thấy người cầu Bồ Tát giới nên bảo thỉnh hai Đại Sư Hòa Thượng và A Xà Lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu có thì không truyền giới. Nếu phạm 10 trọng thì dạy sám hối. Đối trước tượng Phật Bồ Tát, ngày đêm sáu thời tụng Bồ Tát giới, thiết tha đỉnh lễ tam thế chư Phật, cho được thấy hảo tướng. 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, nhẫn đến trọn năm, mãi đến khi thấy được hảo tướng, như thấy Phật xoa đầu, thấy quang minh, thấy hoa báo, vân vân. Thấy hảo tướng là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không thấy hảo tướng, dù có sám hối vẫn vô ích. Người này không đắc giới, nhưng tăng ít thọ giới. Nếu phạm 48 giới khinh, chỉ cần đối thú sám hối, tội liền tiêu diệt. Pháp sư giáo giới ở trong những pháp này phải hiểu rõ. Giảng nghĩa: khi đại sĩ giáo hóa, dạy người tin tâm mình là Phật. Do đó, người này phát tâm cầu thọ đại giới tâm địa. Kinh Địa Trì và Kinh Anh Lạc đều nói: chỉ thỉnh một thầy. Phải tới trước tượng Phật, Bồ Tát mà thọ. Thầy phải ngồi một bên, không được ngồi sau tượng. Phàm làm vị sư phạm, phải biết rõ pháp truyền giới. Pháp tắc truyền giới đã mất từ lâu, nay phải y trong Kinh Địa Trì và Kinh Anh Lạc, xét xem cho minh bạch, không nên tự ý, để tránh cái lỗi trái lời dạy, lại còn làm cho người trọn đời không được giới. Nay sư tổ Hoa Hốc có làm bộ luật nghi tập yếu, sau tập có nói gión gọn pháp thọ, còn các việc mở dạy đốc gắn phải tùy cơ nghi. Câu nói phạm thập trọng là nói người đã thọ giới Bồ Tát tâm địa rồi mà phạm giới Ba La Di. Lạy tam thế thiên Phật cầu sám hối, đó là đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi đời đều có 1000 vị Phật, như trong kinh Thiên Phật Danh nói. Nếu gắn công lạy Phật sám hối thì các nghiệp nặng phạm giới đã trừ, giới thể thoát chướng, giới vô tác sáng lại, như mây tan trăng tỏ nên thấy hào quang. Tâm địa Bồ Tát lại được mở trải nên thấy hoa. Các tội tiêu dứt, trong tâm thể đều không, tánh đức hiện bày như cát sông, cho nên thấy các tướng lạ. Chữ không tức là chân không thật tướng. Rõ được tội tướng vốn không, thì không tội nào chẳng dứt, không đức nào không bày. Đồng với bậc đại giác, thật là con Phật, cho nên Phật đến rờ đầu. Nếu lòng không bi ai thống thiết khẩn cầu, thì không thể thấy các tướng tốt. Tuy sám hối mà tội chướng không dứt, giới thể không tỏ, giới thiện không sanh, cho nên nói không ít vậy. Đắc tăng ít thọ giới. Không phải thật không ít, bởi vì nay tuy không được giới, mà nhờ sức sám hối nên cũng thêm lớn chỗ lợi ích. Về sau thọ giới, tiếp nối sám hối, ân cần gắn thiết như núi Thái Sơn lỡ, 2-3 năm sẽ thấy hảo tướng, lại đắc giới. Thấy hảo tướng là cái nhân duyên dứt tội, song chớ sanh lòng đắc chí ỷ lại thì ma liền ám nhập. Cho nên kinh nói: nếu tưởng mình chứng thánh liền lạc quần tà. Đối thú nghĩa là phạm tội khinh cấu, thì đối trước một vị Bồ Tát tỳ kheo tỏ bày sám hối, tội liền tiêu dứt, không đợi thấy tướng tốt. Hết thảy hiểu rõ, trong mấy việc này, hoặc cho sám hối hay không cho sám hối, được giới hay không được, mỗi việc đều phải rành rẽ mới kham làm vị sư phạm cho người. Song pháp sám hối có chia làm ba bậc: làm pháp, thủ tướng và tỏ lý vô sanh. Một, làm pháp là ngày đêm sáu lần trong sạch ba nghiệp, ở trước tượng Phật và Bồ Tát tỏ bày tội lỗi, gắn chí lễ bái sám hối. Hai, thủ tướng là định tâm chuyên tưởng, đến chừng tướng hiện mới thôi. Ở trong đạo tràng, thấy Phật rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa, hoặc trong lúc chiêm bao, thấy các điềm tướng tốt. Trong các tướng mà được thấy một tướng là điềm tội đã tiêu dứt. Ba, còn tỏ lý vô sanh là hết thảy tội nghiệp đều từ trong tâm luống dối, điên đảo mà mống ra. Nếu rõ được tâm mình không sanh, tội phước không có gốc, quán đến chỗ thật tướng của nghiệp, thấy tột chỗ cội nguồn của tội, thấy pháp giới viên mãn, tánh chân như trong sạch. Nếu người muốn sám hối, thì dù đứng hay ngồi, phải tưởng lý thật tướng. Thời các tội liền tiêu tan, giống như mặt trời tuệ soi sương móc, là nghĩa này vậy. Hỏi, lý thật tướng không có hình tướng thì làm sao mà tưởng? Đáp, dùng cái tưởng không tướng mà tưởng cái tướng không hình tướng. Dùng cái tướng không hình tướng mà hiện bày trong cái tưởng không tướng. Nếu ở ngoài cái tưởng mà riêng có lý thật tướng, ngoài cái lý thật tướng mà riêng có tưởng, thì chẳng phải là tướng lý thật tướng vậy. Tác pháp sám hối diệt được tội trái giới luật, thủ tướng sám hối dứt tánh tội, vô sanh sám hối dứt gốc vô minh phiền não. Sám hối tuy có ba pháp, nhưng không ngoài sự và lý. Hai pháp trước thuộc về sự, một pháp sau thuộc về lý. Chỉ quán nói, sự sám hối diệt đường khổ và đường nghiệp, lý sám hối phá vô minh phiền não. Kim Quang Minh Ký nói, ba pháp sám hối phải đồng tu một lượt. Vô sanh là chánh tu, hai pháp kia là trợ tu. Chánh với trợ cùng làm, như dầu giúp sáng, chứng lý càng mau. Kinh này không nói đến vô sanh sám hối, chỉ nói đến hai pháp sám hối trợ mà thôi. Khi Đức Nam Nhạc lập pháp tu hữu tướng an lạc, không nhập pháp tam muội, cứ tụng trì hoài, cũng thấy sắc tướng nhiệm màu. Như kinh nói, ngày sáu lần lễ tụng sám hối, Phật đến rờ đầu, vân vân, đó vậy. Như mấy pháp sám hối này, rất là vi tế khó hiểu, phải cầu học bậc minh sư, chỗ sám hối với pháp sám hối mới được vào trong đạo tràng làm các sự nghi. Pháp sám hối này trong kinh luận và các bộ sớ ký có nói rộng, đây không thuộc nhiều. Sám hối rồi, giới thể sanh trở lại là sám hối đường nghiệp, nhãn nhĩ các căn trong sạch là sám hối đường khổ. Chánh văn: nếu không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, những quán hạnh, đa thiểu, xuất nhập, cùng mười chi thiền tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều không thông hiểu. Giảng nghĩa: đệ nhất nghĩa đế, tức là giới thể. Tập chủng tánh, tức là thập trụ, thập phát thú tâm. Sơ tâm Bồ Tát từ thập tính thú nhập, tu tập nghiên cứu chân đế lý, tu quán không, khai phát tuệ nhãn, thành nhất thiết trí, an trú nơi vị bất thoái. Trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh. Thập hành, mười trưởng dưỡng tâm. Bồ Tát từ chân nhập tục để lợi sanh, tiến tu giả quán, phân biệt căn cơ của chúng sanh trong thập giới sai khác thế nào để lợi ích, đồng thời trưởng dưỡng thánh thai, thấy lý tục đế, khai thông pháp nhãn, thành tựu đạo chủng trí. Do công năng thập trụ ở trên, phát minh chân đạo, trực ngộ đế lý, từ đây tiến mãi mãi nên gọi là hành. Bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh. Mười hồi hướng, ở trên gọi là mười kim cang. Bồ Tát tu trung đạo quán, dùng vô công dụng đạo, tùy cơ thi thiết. Hạnh, nguyện, sự, lý, thảy đều hòa dung, lưu nhập vào pháp giới, hòa quan đồng trần, đem bao nhiêu sự tướng, độ sanh, hướng về lý tánh. Hành nhi vô hành, độ nhi vô độ. Năng tu sở tu đều hồi hướng về pháp giới. Tánh kiên cố như kim cang, nên gọi là bất khả hoại tánh. Chánh pháp tánh, thánh chủng tánh. Thập địa, đẳng giác, từ sơ địa đến thập địa, dùng trung đạo quán, lấy trí tuệ đoạn trừ hoặc tập. Mỗi địa đều phá một phần vô minh, đồng thời hiển một phần tam đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát. Cho đến chứng được thập địa thì gọi là Lưu Ly Bảo Luân Bồ Tát. Kinh Anh Lạc. Thấu suốt vô minh từ vô thủy, đoạn tối hậu vô minh hoặc, bước lên đỉnh núi trung đạo, trường từ cha vô minh, mẹ tham ái. Vì còn có hoặc để đoạn, nên gọi là Thượng Sĩ, Ma Ni Bảo Luân Bồ Tát hay Đẳng Giác Vị. Đến cứu cánh giải thoát, thánh trong hàng thánh, thì gọi là Vô Thượng Sĩ, tức là Diệu Giác Cực Quả Phật. Quán hạnh đa thiểu xuất nhập, tam hiền thập thánh. Tùy theo căn tánh lợi độn, tu tập thiền quán, công hạnh không đồng. Đoạn hoặc chứng chân, chậm nhanh sai khác. Lợi căn dụng công ít mà mau thành, độn căn dụng công nhiều mà quả chậm. Tu tam muội nhập thiền xuất thiền, gọi là quán hạnh xuất nhập. Mười chi thiền. Một, giác. Hai, quán. 3. Hỷ. 4. Lạc. 5. Nhất tâm. 6. Nội tịnh. 7. Xả. 8. Niệm. 9. Huệ. 10. Không khổ không lạc. 10 thứ này tuy thuộc về thế gian, song cũng có công năng bước lên hiền thánh. Chánh văn: Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy cầu nhiều, tham đệ tử đông, giả tuồng hiểu biết kinh luật để được cúng dường. Đó là tự khinh dối mình, khinh dối người khác. Như vậy mà làm thầy truyền giới, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: Ác cầu, cầu quấy, vì danh lợi, cầu nhiều, không chán. Giới 18, cấm không thông hiểu mà làm thầy. Giới này, cấm đem tâm xấu làm thầy. Không biết khinh trọng thị phi là mù mờ giới tướng, không thể quyết nghi xuất tội. không hiểu đệ nhất nghĩa đế thì mù mờ giới lý, giới thể, làm sao phát khởi chân thật tính giải. Không hiểu tập chủng tánh, vân vân, là mù mờ nơi định cộng giới, không thể tu chứng quả vị.